Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là ký giả Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh và thưa quý vị, đã hơn một lần chúng tôi có nói đến cái gọi là thế cờ vây khi mà chúng ta bàn đến vị trí, cái vai trò của Trung Quốc. Phải chăng chúng ta đang ở trong ván cờ vây của thế kỷ và Trung Quốc đang bao vây hay là đang bị bao vây?
Vâng, thì rõ ràng thưa quý vị, cái thế kỷ 21 được xác nhận như là thế kỷ của châu Á. Và đây là cái vùng mà có thể sẽ tạo ra những cái đột phá, những cái phát triển cực kỳ mới và cực kỳ nhanh ở trong cái thời đại bây giờ. Và trong cái bối cảnh đó thì cái mối tương quan quyền lực giữa hai cái cường quốc đang nổi lên số 1 và số 2 bây giờ nó sẽ là một cái chiến trường quyết định. Hai bên đều tung ra những cái chiêu khác nhau và có thể là từng bên một có thể tương kế tiểu kế, dùng cái phương kế của địch để mà làm cái kế hoạch của ta, vân vân. Thì ai là tay chơi cờ cao ở trong một cái môi trường như thế này sẽ tiếp tục là lãnh tụ số 1 của thế giới hoặc sẽ mất đi cái ngôi vị số 1 của mình. Thí dụ trong cái trường hợp cụ thể này là Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Như vậy thì các chiến địa sống chết của Trung Quốc là nằm ở đâu thưa anh?
Vâng, người ta nếu mà nhìn trên bản đồ, người ta sẽ thấy Trung Quốc là một cái đất nước rất là rộng lớn, có 1.4 tỷ người và xung quanh là nhiều cái nước láng giềng khác. Trong khi đó cái đường biển của họ chỉ có ở bên phía Nam, bên phía bán đảo Triều Tiên và ở dưới này là Việt Nam mà thôi. Chúng ta nhìn trên cái bản đồ địa chính trị đó, chúng ta thấy ở phía Bắc thì Trung Quốc có hàng ngàn cây số đường biên giới với Cộng hòa Liên bang Nga chẳng hạn. Và ở phía bên Tây Nam thì chúng cũng có những cái đường biên giới cũng rất là dài với lại Ấn Độ. Đây là hai cái nước có cái dân số hạng nhì và hạng ba thế giới, kèm giữa một cái anh hàng đứng đầu thế giới là Trung Quốc. Thì về phía Đông Nam Á hoặc là Tây Nam Á cũng vậy, đang những cái kế hoạch phát triển của Trung Quốc đang gặp phải nhiều cái trở ngại, nếu mà không nói là đây là những cái chướng ngại mà Trung Quốc sẽ phải vượt qua để thực hiện một cái giấc mơ, gọi là giấc mơ Trung Quốc của mình.
Tôi đồng ý với anh rằng cục diện thế giới đang thay đổi. Trận chiến tại Syria đi vào giai đoạn kết thúc rồi thì chúng ta thấy rằng là cái Mỹ rút dần quân ra khỏi Afghanistan, rồi Libya, rồi cuộc chiến khủng bố của tổ chức tự xưng là nhà nước Hồi giáo. Bây giờ lại đẻ ra cái gọi là nhà nước Hồi giáo Đông Á nữa. Thành thử ra đó, mọi thứ chuyển về Á Châu. Chính vì vậy mà nó làm cho cái vị trí, cái vai trò của Trung Quốc được nâng lên, nhưng mà cũng đồng nghĩa với cái chuyện là họ phải đối phó với nhiều sự thách thức hơn, nếu không nói là những cái nguy cơ, những cái mối đe dọa ở trong khu vực. Vì vậy cho nên là có những học giả họ nghĩ rằng đây là cái dịp để mà Việt Nam có thể thoát Trung. Thì anh nghĩ thế nào?
Vâng, rõ ràng là để có thể nhận lãnh một cái vai trò cường quốc số 1 thế giới thì cái nước nào đó cũng phải có một cái trách nhiệm tương xứng với cái vai trò này. Và chúng ta đều biết Trung Quốc là thầy, là bậc thầy của những cái người sử dụng một cái gọi là chữ thời. Chữ thời đối với Trung Quốc bây giờ nó đang đến. Thí dụ như người ta thấy rằng là từ khi Hoa Kỳ tuyên bố dưới cái chính sách dưới cái chính phủ của ông Donald Trump chẳng hạn, tuyên bố cái chính sách America First, và ông tuyên bố chấm dứt cái chính sách xoay trục sang Á Châu, rồi rút khỏi cái hiệp ước xuyên Thái Bình Dương TPP, vân vân, thì Trung Quốc dưới thời lãnh đạo của ông Đặng Tiểu Bình đã có những cái nỗ lực khác, cũng gọi là tranh thủ cái ảnh hưởng và cái sự ủng hộ của quốc tế qua cái việc mà thành lập Ngân hàng Phát triển Hạ tầng Á Châu, hoặc là triển khai các cái kế hoạch như là nhất đới nhất lộ, hoặc là tuyên bố bá quyền vùng Biển Đông qua cái vụ đường lưỡi bò chín đoạn, vân vân. Thì người ta thấy đôi bên đang dàn ra một cái thế trận rất là nhiều hay là rất là quy mô, và người ta không hiểu rằng là Trung Quốc có đủ sức trải quân hay là tài lực ra tất cả những cái mặt trận, cái trận địa này hay không. Người ta thấy rõ ràng Trung Quốc đang đối phó với ba cái chiến địa mà nó có tầm quan trọng sống chết đối với cái tương lai hay là đối với cái tham vọng trở thành cái đệ nhất cường quốc của thế giới bây giờ. Ở Đông Bắc Á chẳng hạn, nơi mà hai đồng minh của Hoa Kỳ rất là mạnh, đó là Nhật Bản và Nam Hàn, đang là những cái con hổ Á Châu về mặt kinh tế cũng như là về mặt quân sự, để kiềm chế cái phía đường ra biển phía Bắc của Trung Quốc. Và song song bên cạnh đó, nó còn một cái khúc xương khó gặm khác của Trung Quốc nữa là Đài Loan. Mặc dù là Trung Quốc vẫn lâu nay tuyên bố rằng là cái chính sách một nước Trung Quốc, tức là bao gồm cả Đài Loan, là một cái điều mà không thể tương nhượng, nhưng mà rõ ràng Đài Loan càng ngày càng chứng tỏ mình là một cái thực thể độc lập về mặt kinh tế cũng như về mặt chính trị. Và chúng ta đều nhận thấy một cái điều là nếu mà Trung Quốc độc chiếm Biển Đông thì rõ ràng các cái đất nước này hay là các cái nền kinh tế cực thịnh này của châu Á nó sẽ dần dần nó sẽ mai một, và họ cũng dư biết điều đó, và họ không thể nào để cho Trung Quốc có một mình một chợ ở giữa Biển Đông bao la như vậy.
Nhưng mà có vẻ đó là những gì đang xảy ra, Phạm Thư Anh. Bây giờ chúng ta nói riêng, chúng ta nói sâu vô chút xíu về các cái tranh chấp ở Biển Đông, thì bây giờ còn lại là Philippines, Việt Nam và Trung Quốc. Brunei thì lâu nay cũng không có chuyện gì gọi là ầm ĩ lắm, nhưng mà đặc biệt là Việt Nam và Philippines thì Trung Quốc gần như, nếu không nói là đã thuyết phục được Philippines và cùng nhau khai thác Biển Đông. Và Việt Nam thì chưa có chính thức tuyên bố gì trong chuyện này, nhưng mà những gì đã xảy ra mà gần đây nhất là hồi tháng 7 đó, tức là không có gia hạn cái hợp đồng thăm dò dầu khí của công ty Repsol của Tây Ban Nha. Có vẻ như Hà Nội đã khuất phục trước cái áp lực của Bắc Kinh, là bây giờ không được quyền thăm dò khai thác dầu khí ở Biển Đông nữa.
Người ta nhìn cái vấn đề Đông Nam Á nó qua nhiều cái khía cạnh khác nhau. Có thể người ta nhìn về cái khía cạnh về luật pháp quốc tế, và rõ ràng là cái luật pháp quốc tế nó không đứng về phía Bắc Kinh sau cái phán quyết của Tòa án Trọng tài Liên Hợp Quốc về Công ước về Luật Biển năm 1982. Oái oăm thay là cái phán quyết này là cái kết quả của Philippines, của cái đơn kiện của Philippines. Trong khi đó, sau khi có cái kết quả này hoàn toàn thuận lợi cho Philippines và các nước trong vùng, thì Philippines lại đi ngược lại cái con đường của mình đã chọn dưới cái thời của Tổng thống Duterte. Thì mỗi quốc gia tùy theo cái hoàn cảnh và tùy theo cái thời điểm của họ đều có những cái sự lựa chọn riêng. Người ta không có thể nào mà trách Philippines đã lựa chọn cái con đường này thay vì tiếp tục cái con đường của Tổng thống Aquino trước đây chẳng hạn. Nhưng mà rõ ràng thì về lâu về dài, cái căn bản của cái vấn đề vẫn là cái luật pháp quốc tế mà Bắc Kinh đã coi thường, mặc dù rằng là họ là một trong những cái quốc gia đã ký kết vào cái công ước quốc tế về luật biển năm 1982. Trên thực tế thì người ta nhìn thấy dường như là Trung Quốc đang có vẻ lấn thế trong cái việc mà cố tình là cơi nới xây dựng phát triển các cái thực thể hay là các cái bãi đá hoặc là các cái bãi cát ở trong cái vùng Biển Đông. Nhưng mà người ta cũng đang thấy là những cái sự phát triển đó đang bị thách thức một cách khá là cụ thể, khá là rõ rệt sau khi có sự lên tiếng của một vài cái quốc gia tại cái hội nghị mà các bộ trưởng ngoại giao ở Manila vừa rồi chẳng hạn, trong cụ thể là có Việt Nam chẳng hạn. Việt Nam cũng muốn rằng là cái bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông phải có tính cách ràng buộc, phải có tính cách rõ ràng hơn nữa, và phải có tố cáo những cái chuyện hành vi mà cơi nới, bồi đắp hoặc là phát triển các cái thực thể trên Biển Đông này. Và người ta thấy dường như là Việt Nam có những cái thái độ khá mạnh dạn hơn hoặc là khá rõ rệt hơn sau cái lời tuyên bố chung của Hoa Kỳ, của Úc và Ấn Độ liên quan đến cái việc mà gọi là cáo giác Trung Quốc đã quân sự hóa cái khu vực này và tạo cái sự bất ổn an ninh cho tất cả những cái quốc gia liên hệ khác. Mặt khác, người ta cũng có thể diễn dịch là cái thái độ có tính cách khuất phục của Việt Nam trước cái áp lực của Trung Quốc sau cái vụ mà ông tướng Phạm Thường Long phải đột ngột bỏ đi một và đe dọa sẽ tấn công các đảo khác của Việt Nam nếu mà Việt Nam tiếp tục cho cái công ty của Tây Ban Nha khai thác cái vùng bãi cái lô bãi rồng cái con rồng đỏ đó. Thì tất cả những cái điều này nó diễn ra trong một cái thế trận rất là hỏa mù, khiến cho nhiều người không có thể nào đoán được ra. Trong khi đó, cái diễn biến mới nhất là đại tướng Ngô Xuân Lịch chẳng hạn gặp đại tướng John Mattis trong cái hội nghị bộ trưởng quốc phòng của hai nước Hoa Kỳ và và Việt Nam tại Washington trong vài ngày qua đó, thì cho thấy là Việt Nam đang hoan nghênh cái chuyến viếng thăm của một cái hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ đến Việt Nam. Thưa quý vị, đây là lần đầu tiên một hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ đến Việt Nam kể từ khi cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam chấm dứt vào năm 1975.
Nghe thì có vẻ là Việt Nam muốn ngã về phía Mỹ nhiều hơn một chút. Nhưng mà như lâu nay chúng ta cũng biết là đồng thời thì lại không muốn làm cho Trung Quốc tức giận. Nhưng mà trong vấn đề ở Biển Đông thì Trung Quốc, cái chủ trương của họ lâu nay vẫn là đàm phán song phương thôi, làm việc với từng nước mà có tranh chấp. Chứ cái chuyện mà có cái quy tắc ứng xử Biển Đông mà cần phải có tính ràng buộc, rồi chẳng những ràng buộc thôi mà phải ràng buộc về mặt pháp lý như các nước yêu cầu, trong đó có Úc và Hoa Kỳ luôn, thì tôi nghĩ có lẽ là thời gian mới có thể trả lời được. Nhưng mà anh có dùng tới cái chữ thương lượng, thì rõ ràng là trong trường hợp lấy thí dụ như Philippines đi, thì là một cái sự đổi chác, chúng ta có thể tạm gọi là như vậy. Vì sau khi Philippines đồng ý sẽ cùng hợp tác với Trung Quốc để khai thác vùng Biển Đông, mà cụ thể đây là chung quanh cái bãi cạn Scarborough, thì Trung Quốc cho phép Philippines quay trở lại cái ngư trường của mình. Và vừa mới đây thì Trung Quốc cũng hứa là thôi, chúng tôi sẽ không có xây dựng gì thêm, không có cơi nới gì thêm ở trong cái khu vực biển, ở trong cái vùng Biển Đông đó nữa. Thì rõ ràng là có cái sự thỏa thuận giữa hai bên. Câu hỏi đặt ra ở đây á, tôi nghĩ là không hiểu phía Việt Nam đánh đổi cái gì khi mà không cho các công ty dầu khí của ngoại quốc, đặc biệt trong trường hợp này là công ty Repsol của Tây Ban Nha, khai thác ở trong cái vùng mà Trung Quốc không muốn.
Vâng, để có thể trả lời cái câu hỏi này thì tôi có thể trích dẫn một cái lời bình luận của ông Bill Hayton, một cựu ký giả của đài BBC và hiện giờ làm việc với tư cách là một cái chuyên gia về vấn đề Biển Đông tại Viện Nghiên cứu Chatham House ở Anh Quốc, rằng là chỉ có cái nước nào mà lạc quan lắm thì mới tin được cái lời hứa của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Bởi vì Trung Quốc, những cái lời hứa của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông không bao giờ được thực hiện, và cái mục tiêu cuối cùng mà họ muốn thực hiện là độc chiếm Biển Đông mà thôi. Bất cứ những cái lời hứa gì hoặc là những cái cam kết gì trong cái đoạn đường đi này đều là nó có tính cách phục vụ những cái chiến thuật giai đoạn của họ mà thôi. Thành ra cho nên trở lại cái vấn đề của cái đảo Scarborough của Philippines chẳng hạn, chúng ta phải nghĩ lại rằng là năm 1974, khi Trung Quốc hoàn toàn chưa có cái gì cả ở vùng quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa, thì bây giờ họ đã gần như là hoàn toàn đang kiểm soát quần đảo Hoàng Sa và một phần của quần đảo Trường Sa. Như vậy thì chỉ trong vòng 40 năm qua, với những cái hàng chục lời hứa khác nhau, và bây giờ cái sự hiện diện của họ gần như là có thể nói là chiếm một cái vị thế áp đảo so với những cái quốc gia đang tranh chấp ở trong vùng. Việt Nam không thể nào đối chọi lại được một cái áp lực trực tiếp của Trung Quốc ngay ở trong lúc này, và vì vậy cái sự là đe dọa của ông tướng Phạm Trường Long và cái sự nhân nhượng của Việt Nam, hay là nói đúng hơn là cái sự dừng lại của Việt Nam trong cái việc mà cho cái công ty Repsol khai thác cái vỉa dầu này đó, nó cũng là một cái biểu hiện. Và đặc biệt là có một cái điều mà chúng ta có lẽ là cần nên so sánh một chút xíu là giữa cái vị trí cũng như là cái kích cỡ của những cái lô dầu con rồng, con cá voi xanh và con rồng đỏ. Con rồng đỏ là của Tây Ban Nha, trong khi cá voi xanh là của Mỹ, thưa quý vị. Đó là cái công của công ty Exxon. Và trước đây, cái người CEO, tức là cái người tổng quản trị của cái công ty này là ông Rex Tillerson, hiện nay là ngoại trưởng của Hoa Kỳ. Tại vì cái lô này nó hoàn toàn, Trung Quốc không, hoàn toàn không đá động tới, bởi vì họ sẽ đụng đến cái quyền lợi của Hoa Kỳ. Những cái điều đó cho thấy rằng là Việt Nam có lẽ đang vừa phải chịu đấm, và có lẽ cũng phải đi van nài hoặc là đi cầu cứu đối với các cái quốc gia khác để bảo vệ quyền lợi của mình chăng, trong một cái tình thế hết sức là nguy nan như bây giờ.
Tức là chịu đấm ăn xôi đó, hy vọng là xôi không có bị hỏng. Cảm ơn ký giả Lưu Dân rất nhiều. Đề tài này chúng ta sẽ quay lại vào tuần sau.
Vâng, xin chào tạm biệt quý vị và xin kính chào quý vị.
sbs.com.au/vietnamese